Đây có một số Phật tử họ ghi lên, họ hỏi chúng tôi: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thầy, con có một câu thắc mắc xin thầy giải nghi. Thầy Quan Hỷ giải thích cho con biết, theo như con ở nhiều tự viện mà thấy phơi đồ cao quá đầu, như vậy có nên hay không, có tổn phước hay không, có làm ảnh hưởng người khác hay không, xin thầy chỉ dạy cho con biết, thành kính tri ân thầy. Đây là cái câu hỏi thứ nhất. Thì thường thường á, ngày xưa tôi ở trong thiền viện Trúc Lâm á, là tôi chuyên dạy về lực cho chúng. Mà dạy về lực cho chúng á, thì nói thật luôn thì nó hơi khó một chút. Nó khó là trong cuộc sống giữa đời thường này á, chúng ta phải hành cho nó đúng. Mà hành nó đúng rồi mình mới chỉ dạy cho nó chính xác. Mà trong giới lực có ghi lại một câu, chẳng hạn như cái dây trên, cái dây trên phải không, và cái dây dưới. Thì cái dây trên đó là chỉ được mắc áo thôi chứ không được mắc quần, dầu cho quần dài luôn. Mà cái dây dưới thì mới được mắc cái quần. Bởi vì sao? Bởi vì trong những người mà tu học á, thì ta hay đi qua đi lại thì nó vướng cái mình tổn. Cái thứ hai nữa, chẳng hạn như mình làm cái gì đó mà có những người nào họ chú tâm, họ khởi niệm á, cái phước mà nó giảm. Vì nếu mà cái năng lực mình chưa đủ, chẳng hạn như mình á, một người á, nó họ đến họ tát bụng bạch tay thì mình còn chống đỡ được. Mà còn đằng này 10 người 100 người, tức là 100 cái bàn tay họ đánh xuống mình một cái thì đỡ làm sao? Mình chưa phải là Lý Tu Long đúng không? Chưa phải. Bây giờ cho dầu Lý Tu Long luôn thì tệ lắm á, thì ông đỡ được là 92 cái thôi, nhưng mà còn bao nhiêu cái thì nó lọt vào. Thì cũng như thế. Cho nên tôi gửi quý Phật tử là một điểm này. Quý như quý Phật tử ở nhà nấu một nồi cơm, mình cũng nấu nồi cơm, thì mình vào chùa mình cũng nấu nồi cơm, nhưng mà hai cái phước lực này khác nhau. Mình ở nhà mình nấu nồi cơm thì giỏi lắm, mình cho chồng, mình cho con, mình cho cháu mình ăn thôi. Còn mình ở đây mình nấu nồi cơm là cho đại chúng ăn. Nhưng mà mình ở nhà mình nấu nồi cơm, mình xào một cái nồi đậu hũ, mình đang xào thì mình bóc lên mình ăn, nhà nhà dính dáng hết nha. Nhưng mà ở chùa mình bóc lên miếng đậu hũ hay mình ăn trước thì chết á, dính. Phước cũng là nó mà tội cũng là nó. Gọi là ăn bích chúng, ăn trước chúng á. Mà vào cái thời Đức Phật là ông vua Tần Bà Sa La, một đêm ông ngủ, ông nghe tiếng cái loài ngạ quỷ khóc đến trình Phật. Phật nói cái dòng họ ông không á, toàn là dòng họ ông không á, rớt vào cái loài ngạ quỷ này đầy hết luôn. Ông khóc, ông hỏi tại sao. Phật nói trong cái thời của Đức Phật Ca Diếp á, ông bỏ ra một số tiền thật là lớn, rồi ông mời hết dòng họ bà con ông đến để mà cúng dường trong suốt 3 tháng trai tăng. Mà dòng họ ông đến cúng là cái nào mà ngon nhất là ăn trước, còn dở lại để cho Phật và thánh chúng, do cái nhân cái duyên nó danh độ vào cái loài ngạ quỷ. Còn ông bỏ tiền qua, ông thật lòng, cho nên đời nào ông sanh ra đời ông làm vua hết á. Ông đâu có hay mà dòng họ ông ăn kiếm gì đâu đó, đại chúng có ăn gì ông có liếm không, nắm chút không, chút chút gì đó. Do cái điểm này mình thấy là ở trong chùa nó có phước đó, mà nó cũng có tổn đó. Cho nên đồ đạc là chúng ta phải phơi cái chỗ nào mà kín đáo một chút, không có phơi trên mái nhà hoặc là phơi trên này người ta đi qua lại cũng được. Mình đừng có nói bổn lai ngũ nhất quạt nhang phái. Hôm tôi cái giảng ở Sóc Trăng đó, đành rằng cái tâm nó vô tướng, mà anh tạo việc thiện anh được hạnh phúc, anh tạo việc ác anh sẽ gặp khổ đau, mà hay cái mức độ vậy đó. Cho nên trong kinh Thập Thiện Phật nói đành rằng không có tác giả, nhưng mà làm ác thì đau khổ, làm thiện thì được an vui. Nó lạ kỳ điểm đó. Cho nên là cái phước trong chùa phải giữ. Cho nên ngày xưa tôi làm chi khách ở thiền viện Trúc Lâm, nó có cái bà này bên đến, bên đến bà ngồi, tôi dắt vô hòa thượng xong rồi bà ngồi bà nói: thầy ơi, con tu 30 năm xuống mà con toàn gặp cái chuyện gì đâu không à, toàn gặp cái chuyện đau khổ mà. Cái tôi nói, tôi chỉ và tôi nói: bà chưa chết là may á. Quý Phật tử đừng có nói, tôi hay nói thẳng mà cái lời thật á, mình chịu đựng chút xíu nha, mà chữa lành bệnh tôi nói bà không chết là may á. Hỏi sao thầy, cái ghế của hòa thượng mà bà ngồi lên lấy diện tiêu, giật mình liền. Nó trời, xưa giờ không ai chỉ bà hết đó, hồi xưa giờ cũng đến cúng nó đâu là mấy ghế hòa thượng là con nện con ngồi á, bà ngồi ngồi như cái nghiêm chỉnh, ngồi giống như là lão hòa thượng vậy. Tôi nói bà không chết là may á, hỏi sao thầy, tôi nói cái giới này đó là một bậc tông chủ, đừng có nói về giới của một bậc tông chủ mà cái ông thầy chủ trì mình cũng được phép mình ngồi lên. Vì sao? Vì ở trong chùa hoặc trong các tự viện nó thường thường có hai ông thần, thường thường tôi nói là thiện và ác đó. Giống như chẳng hạn như mình nói, bây giờ mình nói đại khái chẳng hạn như ông chủ tịch tỉnh, ông tha được, nhưng mà cái thằng cận vệ á, đi theo ổng không có tha mình, ví dụ vậy. Chẳng hạn như mình đến mình đánh ông cái thì ổng có tha, nhưng cái thằng cận vệ này nó đâu có tha đâu. Thì cũng như thế, có những vị hộ pháp già lam, họ coi những vị nào có giới tước họ ủng hộ, mà bà thượng lên cái là thua rồi. Cái bà nói, bà quản bà nói, vì sao thầy chỉ? Tôi nói bây giờ bà muốn hết, bà coi cái đĩa tôi là quay nghi nè, quay nghi 24, quay nghi tôi dạy cho chúng, bây giờ bà nghe. Sau khi bà về bà nghe xong rồi, quý Phật tử tin không, bà thấy tôi từ xa nhan, bà lớp lớp bà lạy luôn, tôi không cho, tôi đừng làm gì. Bà nói bà tu 30 năm rồi, chặt lót hết rồi. Đúng, bà nói tu 30 năm chặt lót hết rồi. Bởi vì sao? Bà nói bà vào trong chùa hoặc vào trong tự viện, bà khạc, rồi nhổ, bà hỉ mũi, rồi tiểu tiện, bà không biết gì hết. Mà trong giới luật có nói rằng, chẳng hạn như quý Phật tử mà khạc hay nhổ gì là tổn phước, bởi vì ô uế đất già lam. Có một thầy tỳ kheo mà lên cái tháp Phật mà khạc một cục đờm á, vị hộ pháp giơ cái bàn tay ra hứng vào đời nhà Tống, nó hứng luôn. Ngài nói, ủa tại sao không làm vậy? Nó tiêu làm độ địa ngục sao? Thấy không? Mà tiểu tiện thì mình tiểu, trời tôi thấy có những người đến chùa cúng dường rất là nhiều nhưng mà tiểu đầy hết luôn. Tiểu gọi là cái đất già lam, đất thanh tịnh, cho nên mình phải vào nhà cầu tiểu. Bây giờ giàu cho mình bức xúc cách máy mình cũng phải chờ, chứ không có được tiểu bề bạ. Mình sao mình đâu có học đâu mình biết. Rồi như quý Phật tử mà không học rồi á, không biết gì hết rồi có bị không? Bị không? Ai nói bị giơ tay lên. Tôi đâu học đâu, tôi biết đâu bị. Phải không? Phải vậy đúng không? Mình nói không bị là gì nè, tôi đưa ra một cái lý. Chẳng hạn bây giờ đây là cục lửa, tôi không biết đây là cục lửa mà tôi bóc lên nóng không? Nóng. Mà tôi biết đây là cục lửa mà tôi lỡ tôi bóc lên nó nóng không? Cũng nóng mà nó nhẹ hơn. Tôi biết cục lửa tôi bóc tôi giục ra liền. Còn đây mình tưởng cục kẹo mình bỏ trong túi nó mới chết chứ. Nó phạm nhiều. Không biết là nó phạm nặng hơn cả chỗ đó đó. Cho nên ta nói Phật nó là cái người mà không biết về giới luật là nó phạm nó càng nặng hơn nữa. Cho nên sao vậy mà chúng ta ra đời mà không gặp vị thầy mà dẫn dắt dạy cho mình đó là cái điều thiếu sót. Rồi cái phước mình kém mình không gặp. Cho nên mình phải phát một cái nguyện lực là đời đời chiếc chiếc ra đời đều gặp thiện chi thức chỉ. Không chỉ tới bảy thì ở đây cũng vậy, áo quần mà không mình là không chỉ á. Mà tôi đã chỉ rồi nha. Ví dụ tôi là ông Tăng nè. Tôi ông Tăng nè, tôi lên trước Tam Bảo tôi chỉ rồi nha. Là trong giờ phút này gọi là tác pháp yết ma. Mà tác pháp yết ma mũi Phật tử làm thì nó nặng hơn ngày xưa luôn. Bởi vì sao? Biết mà cố phạm. Tôi là chuyên nhận giới lực, tôi kinh nghiệm cái này lắm. Chẳng hạn như có một ông Tăng đến hỏi thiền sư Triệu Châu, con chó có Phật tánh hay không? Ngài nói có. Hỏi có tại sao còn chui vào cái đẩy chi nữa? Ngài nói biết mà cố phạm. Sở dĩ chúng ta biết mà chúng ta cố phạm á, là trong duy thức học họ nói chẳng hạn như mình có 11 cái tâm thiện mà nó hết có thể là 40 mấy cái tâm ác. Cái thiện mình mỏng lắm mà cái ác thì nó nhiều. Chẳng hạn như mình muốn, mình bây giờ mình nói ví dụ thôi, chẳng hạn như tối hôm nay mình, chẳng hạn như một ngày nay quý Phật tử đang ngồi thiền, nãy giờ ngồi thiền bao nhiêu? Nửa tiếng. Và quý Phật tử tụng kinh nửa tiếng. Thì thường thường quý Phật tử về nhà, quý Phật tử tụng kinh rồi quý Phật tử ngồi thiền. Nhưng mà mình về nhà rồi cái mình nói như thế này. Sáng mình ngồi thiền rồi, mình tụng kinh rồi, thôi ngủ bù. Nhưng mà trong lúc mình ngủ mình cũng nói bữa giờ hàng ngày mình tụng kinh mình ngồi thiền mà tại sao mình nói gì nói chứ mình vẫn ngủ chứ mình không bao giờ ngồi thiền tụng kinh. Vì sao? Vì cái ác cái tâm mà bất thiện pháp á nó nhiều hơn. Trong di thức học có ghi rõ gọi tâm bất tương ưng hành nó nhiều hơn cái tâm thiện. Cho nên cái thằng thiện nó thua mà thằng ác nó quá nhiều cho nên nó lắm. Rồi chúng ta muốn làm việc gì thiện cũng vậy, nói thôi làm chi, tu được rồi làm chi. Tức là cái thằng ác lúc nào nó cũng đi trước hết. Vừa khởi nghiệp thiện là thằng ác nó chụp xuống liền. Mà muốn thắng cái này phải làm sao? Đó, do đó đây là gọi là tác pháp rồi nha. Quý Phật tử biết làm, biết mà cố phạm là quý Phật tử chịu trách nhiệm. Là tôi không còn chịu trách nhiệm nữa nha. Hết rồi đó. Tôi nói hết rồi. Đó, tôi còn chịu trách nhiệm nữa. Đó. Rồi Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin thầy quan hỷ giải nghi dùm con hoài vấn đề. Lục Tổ nói Phật nói tất cả pháp để trị tất cả tâm, ta vô tâm không cần tất cả pháp. Xong con coi các thiền sử thì vẫn thấy có một số thiền sư xem kinh sách, như vậy có phù hợp không? Câu thứ hai, kính thưa thầy, con xem kinh thấy Phật nói tất cả chúng sinh đều là Phật, thì tại sao các đức Phật đều thị hiện tại xứ Ấn Độ mà không thị hiện ở xứ Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Campuchia? Câu thứ ba, Phật giáo có hết thảy bao nhiêu tông phái, tại sao không có một tông cho dễ? Con thấy nhiều tông thì có sự đả kích lẫn nhau, rất có hại cho Phật giáo, xin thầy giải nghi. Câu thứ bốn, người tu theo tinh thần của nhà thiền thì điều cốt tỷ là gì? Xin thầy giải nghi. Thì đây là bốn câu, chắc bốn câu là hết giờ luôn á. Sao? Đúng giờ luôn phải không? Hả? Thì đó, thì phải trả lời chứ. Câu này hỏi rất là hay. Thì Phật tử mà nếu mà có ngại thì mình ghi gì nè, mình đưa lên, đưa lên tôi trả lời. Thì đây nè, nói là Phật nói tất cả pháp để trị tất cả tâm. Thì quý Phật tử thấy là trên cái tinh thần của nhà Phật là chỉ tất cả các pháp môn mà mục đích cho mình là được được giải thoát. Giống như chăn sông mà chảy về biển chỉ có một vị thôi thì vị đó vị mặn. Thì tất cả các pháp môn mà Đức Phật đưa ra thì chỉ có một vị thôi, vị đó tức là vị giải thoát. Anh tu pháp nào anh biết mà anh được giải thoát là đúng. Mà anh tu pháp nào mà anh biết mà anh còn sân hận, anh còn tham, anh còn sân, anh còn si, anh còn tật đố, anh còn ích kỷ, anh còn ngã mạn thì chưa đúng pháp của Phật. Mà ở đây Lục Tổ nói là Phật nói tất cả pháp, tất cả các pháp môn nào là mật, tịnh, thiền, hoa nghiêm, tánh tướng gì đó để trị cái tâm phiền não xấu ác chứ không có gì hết. Mà ta thì không có tâm, ta vô tâm, tất cả các pháp ta đều vô tâm hết. Cảnh đến ta không có giấy niệm, nó không theo thì thôi, thì không có cần pháp, không có cần gì nữa. Nhưng mà ở đây Phật tử nói là tại sao vẫn thấy các thiền sư xem kinh sách? Tại sao? Một hôm thiền sư Mã Tổ đến nói thiền sư Trí Tạng Tây Đường, con phải nên xem kinh. Thì ngài nói là kinh đâu có khác, kinh đâu có khác cho nó con coi. Thì ngài nói gì nói cũng là phương tiện sau này giúp chúng sinh. Là tại sao? Có nghĩa là các ngài ngộ nhập được chi kiến Phật rồi nhưng mà vẫn xem kinh sách của Phật để làm gì? Là cái phương tiện. Chẳng hạn như bây giờ mình ngộ chỗ đó nó không có một điểm một tâm gì hết đó, nhưng mà trong cái pháp số đó, ví dụ thôi nha, ví dụ mình không có coi, mình cũng là ngộ đó mình coi, nhưng mà Phật tử hỏi thưa thầy tam quy là gì, mình đâu coi đâu, mình sao mình giải thích. Chẳng hạn như tam là ba, quy là rùa, ba rùa chết ta luôn, ví dụ vậy. Vì mình đâu có coi pháp số mà mình biết không? Ở đây là tôi nói hay tiêu tiếu, nhưng mà có, tôi lên sofa tôi gặp cái bà này, bà quy y, tôi hỏi bà quy y chưa, bà nói dạ con quy y rồi. Tôi hỏi tam quy là gì, bà nói tam là ba, quy là rùa, ba rùa chết, tưởng mới học. Bà đó quy y thôi chứ bà cũng hỏi là tam quy là gì, cho nên là bà không biết gì hết, bà nói tam là ba, quy là rùa, ba rùa vậy thôi. Hoặc là có người giải thích là tam muội, tam là ba, muội là lửa, ba ngọn lửa tham sân si chết luôn, ví dụ gì đó mình học. Mà tam muội thì không có giải thích, có những cái điều thuật ngữ trong nhà Phật không giải thích. Tam muội gọi là chánh định hay là chánh thọ, không giải thích. Có những cái thuật ngữ đó, cho nên đây nó là có những lúc chúng ta phải xem kinh. Nhưng mà đặc biệt các ngài ngộ rồi, các ngài xem kinh là từng câu kinh, là các ngài lột đằng sau kinh là cái gì hết, đằng sau kinh đó cái gì, cho nên các ngài không chạy theo lời nữa. Giống như mà Pháp Đạt sau khi mà đến lễ Lục Tổ, Lục Tổ nói là ông lễ ta mà đầu không sát đất chi bằng đừng lễ. Như vậy trong tâm ông á chất chứa sự nghiệp gì? Thì Pháp Đạt thưa con tụng 3.000 kinh bộ biến pháp hoa, tức là một đêm vậy ông tụng là 3.000 biến pháp hoa. Thì tổ nói là nếu mà ông tụng kinh mà ông không có, ông mà hiểu nghĩa thì cùng ta sánh vai chung bước, còn ông mà không có hiểu nghĩa thì giống như một cái con trâu lê mà nó mến cái đuôi. Bây giờ trong ở xứ Tiết nó có một con trâu rất là đẹp, cái lông nó rất là đẹp, nó thích cái đuôi nó lắm, cho nên nó sợ mà nếu mà đuổi nó con ruồi con muỗi á thì cái lông nó bị rụng nó xấu. Thì lục tổ nói như thế, mục đích là làm gì? Mục đích là mình xem kinh để mình hóa giải phiền não. Giống như con trâu nó có cái đuôi để làm gì, nó đuổi ruồi đuổi muỗi mà nó không chịu, nó mến nó thích đó, nó trách. Thì ông nghe nói như thế rồi ông mới quỳ xuống ông xin sám hối xong rồi ông hỏi cái yếu nghĩa trong kinh Pháp Hoa. Thì sau khi ông ngộ rồi đó thì ông hỏi là kính bạch hòa thượng, thì từ đây trở lên con có cần tụng kinh không? Thì tổ nói kinh nó không có lỗi gì hết đó, lỗi tại ông. Ông mà ngộ rồi đó thì ông chuyển được kinh, mà còn ông không ngộ đó thì kinh nó chuyển ông. Kinh chuyển là sao? Cái hạn như mình tụng kinh Địa Tạng, mình nói là trong kinh Địa Tạng Phật nói là cho mình bớt tham bớt si. Mà trong lúc mình tụng mình làm cái gì để bớt tham bớt sân bớt si? Còn mình chịu mình tụng kinh mình y đó, mình nói là mình tụng kinh cho bớt tham bớt sân bớt si, tức là mình chạy theo kinh. Mà mình không biết mình đang tụng là mình để mình nhớ lời Phật dạy rồi mình ứng xử trong cuộc đời nó khác. Tôi hay kể câu chuyện mà có bà bên Mỹ đó, 3 tháng hạ những vị thầy nói bà về bà tụng kinh Địa Tạng có phước lắm, tốt lắm, tham sân si càng ngày nó càng bớt nữa. Mà bà tụng càng ngày tham càng nhiều, sân bà càng nhiều, sân dữ dội luôn. Bà không hiểu sao, có ngày xưa chưa tụng thì không có sân mà sao bây giờ tụng sân giận nhiều vậy? Thì con bà điện qua tôi hỏi sao, thì nó kể ra là như thế này. Chẳng hạn như tháng đầu thì bà tụng rất là ngon, cái tháng thứ hai đến cái mùa hè thì mấy người con đã thì nó đi du lịch, mà có mấy đứa con nhỏ cho nên nó gửi cho bà nuôi đứa cháu nội đứa cháu ngoại. Thì bà thường thường bà ngủng tụng, bà ngồi dưới đất vậy nè, hàng bà tụng là như thị ngã quan nhất thời Phật tại xá huệ thuộc vườn cấp cô độc gì đó. Thì cái thằng nhỏ nó bò tới nó kéo kinh mà nó giật ra, cái tụi nó đừng làm chứ nha. Thì mới đầu một ngày đâu có thấy gì đâu, ngày thứ hai thứ ba thứ bảy hồi nào bà săn luôn, bà săn nó chẳng lẽ mình tụng ta. Cuối cùng bà nghĩ ra một cái kế, bà lấy một cây roi, hàng bà gõ mở vào nhất thời Phật phải không có chó, nhất thời Phật có chó, mà săn làm hay luôn. Từ đó bà săn, bà đụng cái gì mà không săn hết. Thôi mình tụng là mình để cho hết phiền não, mà vô tình cái mình bị săn. Rõ ràng không? Đó là mình bị gì? Bị kinh nó chuyển mình. Thì điện qua tôi nói bây giờ gì nè, bà đừng có tụng nữa, bây giờ bà nghỉ đi. Bà nghỉ một tháng luôn, bà nghe lời tôi đi, sau này mà xong một tháng là con bà đi du lịch về đó, bà gửi mấy đứa cháu xong rồi bà tụng, bảo đảm được an ổn. Rồi bà hiểu cái nghĩa trong kinh nữa. Thì quá tình bà nghỉ một tháng, thì qua cái tháng thứ ba thì con bà điện về nói bà tụng rất là an ổn, bây giờ không có gì mà quấy rầy bà hết. Thấy không? Tụng kinh không có lỗi, mà lỗi là do mình không biết chuyển. Thì đây cũng vậy, sau khi mà ngộ nhập rồi, các vị thiền sư quẩn coi, giống như thiền sư Đại Huệ Tâm Cảo, giống như thiền sư Pháp Lo, Sơ Tổ Trúc Lâm, rất là nhiều, chứ không có lỗi. Lỗi không do mình coi tới đâu mình chắc tới đó thì đúng là lỗi. Rồi nhiều khi mình nói chẳng hạn như cái kinh Pháp Hoa hay là kinh gì đó, cái nhiều người là để thờ, rồi bắt đầu là tối là để trên đầu xong bắt đầu cho có phước, thì đó là bị kinh nó chuyển. Giống như mà thiền sư Nhất Hưu vậy, ở trên núi Tỷ Giới á, có một cái tự nguyện thật là lớn, nói phơi kinh đó, ngay như phơi kinh ở trên này, thì cái gió mà nó thổi qua một cái thì ai đứng dưới đầu gió thì tham sân si phiền não tật bệnh thì nó hết, ai cũng tin gì hết á. Cái bữa năm nay cái cũng phơi kinh, cái ngày cũng lên phơi luôn, cái ngày cởi áo ra hết, cái ngày quặt mặc cái quần xà lõn, cái ngày nằm giữa chùa, cái ngày đưa cái bụng lên ngày phơi. Thì ta nói ở đây mà phơi kinh mà ông phơi cái gì? Nó tôi không phơi kinh vậy, không kinh đâu, ngày chuyển bụng kinh nè, kinh trong này nè, kinh này mới gọi là kinh sống á, kinh này biết ăn nè, biết uống nè, biết thở nè, biết chỉ dạy người ta nè, biết đi biết đứng, kinh nó biết đi đứng không? Thì lúc này các vị trên chùa ai cũng ngộ hết, thì từ đó về sau không có cái vụ mà phơi kinh nữa, hết luôn. Đó là ngày khai thị. Kinh này kinh sống này đúng đó, kinh này vận chuyển được các pháp, vận hành được các pháp, mà hiểu được cái ý đó rồi thì chúng ta coi kinh không có lỗi. À, đó câu thứ nhất. Rồi kính thưa thầy, con xem kinh thấy Phật nói tất cả chúng sanh đều là Phật, thì tại sao các đức Phật đều thị hiện tại xứ Ấn Độ? Thì ở đây nó nói rất là dài dòng, nhưng mà hết giờ là để giảng câu này xong nghỉ ha, không hết giờ rồi. Quý Phật tử biết rằng á, chẳng hạn như tại sao mà không sinh ra ở Trung Quốc nè, rồi Campuchia là Việt Nam. Quý Phật tử nhớ lại cái câu chuyện mà Tổ Bồ Đề Nga, đúng lý ra là ngài không có đến xứ Trung Quốc, mà trong có những cái lịch sử viết là ngài đến cái vùng giống như đúng là đến cái vùng chỗ Việt Nam này, rồi bắt đầu mới qua xứ Trung Quốc, đi vào bằng cái đường biển. Nhưng mà với cặp mắt của Tổ, ngài thấy là cái vùng ở xứ Trung Thổ này có cái căn khí đại thừa, giống như mà những nhà mà gọi là, đây tôi nói thêm chút xíu nữa, những nhà mà phong thủy địa lý giỏi á, một là họ đến cái vùng núi đó, tự nhiên họ thấy là cái ngọn núi đó có thánh nhân ở, là thấy trên cái ngọn núi này nó có một cái lọng vàng, họ bủ xung quanh hết, họ thấy từ xa họ thấy thì biết đây là có thánh nhân ở, hoặc là cái núi này tu sẽ thành tựu đạo nghiệp trên, họ đến họ ở. Các vị mà thiền sư hay là những bậc tâm tưởng ngày xưa, họ tu không phải như mình đâu, mình đụng đâu mình tu đó, nhưng mà các ngài muốn đến ngọn núi đó ở, phải không? Cái hạn cái ngài đến ngọn núi đó, cái ngài ngủ là hai đêm để coi thử như sao. Đây tôi học lớn thôi nha, chứ tôi không phải nói, quý Phật tử nói ông này mới ra mà học địa lý phong thủy được nữa. Tôi nói chẳng hạn như quý Phật tử mà đến ngọn núi đó ở 4 giờ sáng nha, mà mình thấy ở dưới chân núi á, mà cái khói màu đen á, màu giống như dầu hắt mà nó bốc lên á, thì đừng có nên ở. Đó gọi là hắc khí, mình ở là mình sanh ra bệnh nè, rồi ngộp thở nè, rồi bị chướng duyên nè, bị bệnh tật nó đến, bị nghịch duyên nó đến, tu học không được, bởi chỗ đó nó gọi là hắc khí, cái khí nó không tốt. Mà chỗ nào mình đến nha, mình ngủ lại 4 giờ sáng mình thức dậy mình thấy là, một là cơ thể mình nhẹ nè, thứ hai nữa là có những cái luồng khí màu trắng hoặc là màu hồng nó xông lên, thì đó là đất gọi là kim địa, đất đó đất tốt. Mà thường thường á, người ta nói là địa linh á thì sanh nhân kiệt, đúng không? Cái chỗ nào địa linh sanh nhân kiệt, thì Đức Phật mà muốn thị hiện vào cái chỗ đó thì chỗ đó phải là trung tâm của vũ trụ, và cái vùng đó người cha người mẹ có gánh nổi được cái thân cuối cùng của Đức Phật hay không? Nếu mình không đủ đức gánh được, giống như cái một cái người mà có một cái mạng đế vương, mạng ông vua mà muốn thế sanh vào cái nhà đó, thì cái nhà đó phải đủ phước đủ lực mới sanh vào được, còn yếu sanh được. Giống như một cái vương miệng của ông vua thì cái thằng ăn mày nó không được quyền đội lên, nó đội lên nó sẽ bị chém đầu, ví dụ như đó. Cho nên những vị mà cư sĩ mà vừa chứng quả a la hán thôi nha, là phải xuất gia, còn nếu không xuất gia thì phải 7 ngày sau phải nhập niết bàn, chứ không ở trên cõi đời này được. Vì sao? Vì cái quả a la hán nó quá lớn, mà cái năm giới của mình nó giữ không nổi, cho nên phải đổng mạng hay chỗ đó, chỗ đó đó. Hay như quý Phật tử là cư sĩ nè, mà vừa chứng a la hán thì phải xuất gia liền, còn không xuất gia thì 7 ngày sau phải nhập niết bàn. Rồi cái quả vị a la hán quá lớn, chỉ có những cái giới tức là 250 giới của tỳ kheo thì mới giữ được cái quả này, còn cái năm giới mình giữ không được. Giống như cái nhà, phải cái nhà từng lầu vậy đó, mà chúng ta không có, chúng ta cất ở trên sình, trên bùng lầy, mà chúng ta không có đóng cọc á thì cái nhà nó sụp, đúng không? Thì phải đóng cọc, cọc này là 250 giới, ví dụ vậy đó. Thì Đức Phật cũng vậy, Đức Phật mà thị hiện xuống cái chỗ mà Đức Phật để mà thành tựu cuối cùng á, thường thường là ngay chỗ những cái vùng rặng núi Hy Mã Lạp Sơn rồi đó. Những cái chỗ này giống như là cái rúng của vũ trụ và trung tâm của vũ trụ, bao nhiêu cái tinh tú nó đổ dồn xuống hết để mà đúc kết thành một cái con người cuối cùng thành tựu Phật quả. Giống như mà ở trên ngọn núi mà gọi là khí thiên xong á, cái hạn như khí thiên thì mình ngồi thiền rất dễ vô định, có những cái vùng khí thiên á, ngồi vô cái vô định liền. Còn mình ra chợ mình ngồi thì nó khác nha, cái hạn như mình ra chợ mà ngay chỗ chợ bán cá bán thịt ngồi thiền nó khác á, đúng không? Đó, bây giờ ai giỏi mình ra chợ ngồi thiền đi, cái hạn như một ở đây là có 20 người ngồi thiền, thì cái tư tưởng của họ là tư tưởng thanh cao, cái tư tưởng là cái tư tưởng hạnh phúc, tư tưởng tốt lành, thì mình ngồi á thì những cái tần số này nó bắt kịp được, này nó bắt kịp được, thì mình ngồi mình thấy an ổn. Mà chỉ cần 20 người mà họ giết heo, họ bán cá đó, mà họ ngồi chung với mình á thì nó khác,
Tư tưởng của họ, tư tưởng đấu tranh, tư tưởng tham dục, tư tưởng tham ái. Thì mình ngồi có con người mà nó cảm thấy bức rất là khó chịu. Giống như mấy ông thời săn ổng cởi, chẳng hạn như ổng chuẩn bị vào rừng săn bắn á, thì cách khoảng một cây số là mấy con thú nha, con cọp, con chó sói, con heo rừng, con nai là nó chạy trước, là nó ngửi cái mùi hơi cái người này có sát khí. Nhưng mà tại sao một cái người tu nha, một cái người tu á, thì có thể gần mấy con rắn, con bò cạp, con gì nó không có cắn. Nó lạ kỳ điểm đó, vì cái lòng từ của các ngài nó tỏ ra, nó bắt được, nó biết là người này không giết họ. Đó, lại chúng phải lưu ý điểm đó. Chẳng hạn như vừa rồi tôi qua Úc á, thì đang đi trên một cái cánh rừng thì có một con kangaroo cao vậy nè. Mà con kangaroo không phải là mình tưởng nó hiền, nhưng không phải nó hiền đâu, nó có một ba cái móng. Mà nếu mà nó giận lên một cái hả, nó cào vô mặt mình hoặc là nó móc cái ruột mình luôn. Nó cũng dữ lắm chứ không phải nó hiền. Con kangaroo lớn vậy nè. Nhưng mà có một số người đó là rờ, vừa rờ nó cái nó chồm lên nó cho. Nhưng mà tụi tôi là quý thầy đến hả, đến gần nó một cái thôi là mình tác ý đến nó, mình vừa tác ý xong nó nằm xuống cái mình rờ nó bình thường, là Phật tử bắt đầu đến rờ sao nó nằm yên cho mình rờ, là nó biết là mình không có cái tâm sát đến nó. Nó lạ kỳ điểm đó, mà cái tâm sát mình bớt rồi đó thì tự nhiên mấy con thú nó gần gũi. Thì ở đây cũng vậy, Đức Phật phải thị hiện đến ngay cái vùng đó là cha phải có đạo đức mà nhiều đời nhiều kiếp phải có nhân duyên với mình, mẹ phải có đạo đức nhiều đời nhiều kiếp mới có nhân duyên với mình, thì mới gánh nổi được cái gọi là cái thọ thân cuối cùng của một bậc giác ngộ. Thì Đức Phật phải thị hiện nước Ấn Độ, các vị Đức Phật là cũng như thế đó, bảy đời Đức Phật đều sanh ngay chỗ Trung Ấn Độ, trung tâm vũ trụ đó. Còn cái xứ Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Campuchia, đành rằng ai cũng có Phật tính, nhưng mà cái thọ thân sau cuối cùng rồi đó thì Đức Phật phải chọn lựa. Chẳng hạn như một ông tổng thống, ông có cái mạng tổng thống đó, thì ông sanh vào cái nhà nào đó thì cái người đó cũng phải có đạo đức, dầu cho người đó nghèo khổ nhưng mà phải có đạo đức. Ví dụ gì đó, đó là câu này đại chúng biết rồi ha. Đó. Rồi thôi còn hai câu nữa thì trả lời cho nó rốt ráo thì rất là nhiều, thì lần sau chúng tôi chia sẻ tiếp. Đó, chúng ta nghỉ đúng giờ. Thì kỳ sau là tôi có nói thầy. À, thầy Văn Luận và thầy Văn Phước là tôi xin phép nghỉ một bữa, một tháng sau chắc nhờ thầy Đạo Tông đến chia sẻ cùng quý Phật tử hoặc là thầy nào đó. Bởi vì một năm tôi phải ra miền Bắc một tháng, tôi dạy luật cho các thiền viện chẳng hạn như Tây Thiên, Sùng Phúc, Giác Tâm, và tôi lên Sapa lại Thái Nguyên, cái vùng Sapa, Thái Nguyên, Lào Cai đó. Những cái Phật tử đó tội lắm, họ không biết, nãy tôi nói đó, ta là vì ta là ba quy rù đó, tội lắm, không biết Phật pháp bao nhiêu. Nên tôi một năm phải hy sinh ra miền Bắc một tháng và một tháng rưỡi là tôi hướng dẫn họ. Quý Phật tử dù sao ở đây có cũng rất là nhiều thầy, còn ở trên vùng mà xa đó ít ai chịu đi lên lắm, cực lắm đó. Cho nên tôi phải ráng dấn thân đến hướng dẫn họ, cho nên tôi nghĩ đợt sau quý Phật tử thông cảm. Thôi chúng ta hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thời nguyện độ phiền não vô tận thời nguyện đồng pháp mong vô thầy nguyện học Phật đạo vô thượng thầy nguyện